Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thành phố Phổ Yên thống nhất phương án cưỡng chế thu hồi đất. Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Thanh niên thành phố Thái Nguyên đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số. Cũng trong chương trình có bài cần xây dựng văn hóa dừng đèn đỏ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 11 tháng 3 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội kết hợp với trực tuyến tại điểm cầu 62 tỉnh thành phố do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên dự tại điểm cầu Trung ương. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin chi tiết.
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trình bày chuyên đề xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, gồm 5 nội dung: quan điểm chủ trương của Đảng về công tác cán bộ nữ, văn bản pháp luật của Nhà nước quy định về công tác cán bộ nữ, tình hình chung về công tác cán bộ nữ thời gian qua, kinh nghiệm về công tác cán bộ nữ ở một số nước trên thế giới và một số vấn đề cần quan tâm về công tác cán bộ nữ. Thông tin tình hình chung về công tác cán bộ nữ hiện nay, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp tỉnh cả nước có 466 nữ trên 3.504 ủy viên ban chấp hành, chiếm tỷ lệ là 13,3%. Cả nước có 35 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên, trong đó Hà Tĩnh đạt tỷ lệ là 15,9%, cao nhất là Tuyên Quang 29,2%, thấp nhất là Quảng Bình 6,1%. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác cán bộ nữ hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đề ra. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh thần nghị quyết số 11 và chỉ thị 21 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Từ đó đề xuất một số giải pháp như cần có chính sách ưu tiên để cán bộ nữ được học tập nâng cao năng lực, trình độ, lý luận chính trị, bình đẳng trong một số tiêu chí đối với cán bộ nam. Tọa đàm xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới với sự tham gia của 1.500 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của phụ nữ và tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và sớm thực hiện hóa các chỉ tiêu về giới trong lĩnh vực chính trị.
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm biến áp 110 kV Yên Bình, đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh trong buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác công ty trách nhiệm hữu hạn Chila Solar Wafer Việt Nam vừa diễn ra vào chiều ngày 10 tháng 3. Tại buổi làm việc, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Chila Solar Wafer đã báo cáo tiến độ triển khai của dự án đầu tư tại khu công nghiệp Yên Bình, đồng thời đề nghị tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ công ty một số nội dung để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cụ thể, thời gian qua, công ty Chila Solar Wafer Việt Nam và công ty điện lực Thái Nguyên đã có sự phối hợp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm biến áp 110 kV mới tại khu công nghiệp Yên Bình nhằm đảm bảo nguồn cấp điện ngay sau khi giai đoạn 2 hoàn thành và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc do mùa mưa sắp đến, tiến độ thi công sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Ông Zhang Janfei, Tổng Giám đốc công ty cũng trình bày những khó khăn vướng mắc về hoàn thiện các quy trình thủ tục liên quan đến phê duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, đề nghị tỉnh hỗ trợ kết nối với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ hướng dẫn hỗ trợ trong quá trình thực hiện. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Trường nhấn mạnh, tỉnh Thái Nguyên sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất theo quy định để công ty triển khai dự án đầu tư tại Thái Nguyên. Đối với những đề nghị của công ty, đồng chí giao công ty điện lực Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan quyết tâm thực hiện và hoàn thành xây dựng, đảm bảo đóng điện trạm biến áp 110 kV Yên Bình trước ngày 15 tháng 7 năm 2023. về việc hỗ trợ công ty kết nối với Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trong việc hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để xét duyệt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, phòng cháy chữa cháy là vấn đề cấp thiết, là nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện nghiêm theo quy định. Đồng chí yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ hướng dẫn công ty trong quá trình thực hiện.
Ngày 10 tháng 3, tại tỉnh Bắc Giang, Cụm thi đua các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Giang, đơn vị trưởng cụm năm 2022. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các tỉnh trong cụm thi đua gồm Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, lãnh đạo Ban thi đua Trung ương. Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh khẳng định vai trò, động lực quan trọng từ các phong trào thi đua, trong đó việc tổ chức các đợt thi đua chuyên đề, thi đua đột xuất đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, cải cách hành chính. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, phụ trách cụm thi đua ghi nhận, biểu dương những kết quả cụm thi đua đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị các địa phương trong cụm khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các tỉnh trong cụm tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, hướng phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, gắn tổ chức phong trào thi đua với thực hiện tốt nghị quyết Trung ương và Đại hội Đảng bộ các cấp, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời. Triển khai nhiệm vụ thi đua trong năm 2023, các tỉnh trong cụm tập trung bám sát nhiệm vụ và thực tiễn của địa phương để tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, tăng cường hợp tác, liên kết và phát triển giữa các vùng trong cụm, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, quan tâm đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức thực hiện, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng các cấp. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen cho 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của cụm thi đua năm 2022. 7 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc đã ký giao ước thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023. Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm thi đua thống nhất suy tôn tỉnh Bắc Cạn làm trưởng cụm thi đua năm 2023, tỉnh Tuyên Quang làm phó trưởng cụm.
Ngày 10 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên đã tổ chức hội nghị thống nhất việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Phạm Việt Dũng để triển khai dự án xây dựng đường từ Đền thờ Liệt sĩ Phổ Yên đi đường sắt Hà Thái thuộc phường Ba Hàng. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Dự án xây dựng tuyến đường từ Đền thờ Liệt sĩ Phổ Yên đi đường sắt Hà Thái được Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên, nay là thành phố Phổ Yên phê duyệt năm 2016, có chiều dài 400m, diện tích đất cần thu hồi là hơn 7.200m2 với 36 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, cơ quan chức năng đã kê khai kiểm đếm và chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho 34 hộ. Các hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, còn gia đình ông Phạm Văn Được và con ông là Phạm Việt Dũng chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ, chưa bàn giao mặt bằng với tổng diện tích hơn 280m2. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Ba Hàng phối hợp với cơ quan chuyên môn hủy toàn bộ nội dung xét tái định cư của các hộ dân trước đây nằm trong vùng dự án. Ngành chức năng của thành phố kiểm tra lại toàn bộ quy trình thu hồi bồi thường đối với hộ gia đình ông Được, sớm hoàn thiện nội dung quyết định cưỡng chế, rà soát lại hồ sơ pháp lý và chuẩn bị lực lượng, phương tiện, máy móc cần thiết phục vụ công tác cưỡng chế. Đồng chí cũng yêu cầu phường Ba Hàng tăng cường tuyên truyền phổ biến rộng rãi để nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của dự án. Thưa quý thính giả, trong những ngày này, Hội Nông dân thành phố Sông Công đang tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp hội và hội viên nông dân. Đại hội sẽ tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Tú.
Hội nông dân xã Bá Xuyên có 688 hội viên. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên Đại hội Hội nông dân đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận cao của tất cả hội viên. Hội nông dân xã cũng đã xây dựng kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ mới, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đoàn kết, tập hợp, thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia vào tổ chức, tập trung xây dựng củng cố tổ chức hội nông dân và giai cấp nông dân ngày càng vững mạnh. Ông Đồng Văn Nghiệp, Chủ tịch Hội nông dân xã Bá Xuyên cho biết.
Hội nông dân xã Bá Xuyên thì trong năm 2023 thì đã được sự chỉ đạo của Hội nông dân thành phố và Đảng ủy Ủy ban xã Bá Xuyên thì Hội nông dân xã đã tổ chức đại hội đại biểu Hội nông dân xã vào ngày 2 tháng 3 năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp. Về cơ bản thì bố cục của đại hội thì đại hội viên đến rất là khấn khởi, vui tươi tham gia đại hội thì đảm bảo chất lượng.
Bà Lý Thị Thanh, xóm Lạc Cảnh 1, xã Bá Xuyên mong muốn.
Mong muốn các đồng chí là quan tâm nhiều hơn nữa đến xã Bá Xuyên nói chung và xóm Lạc Cảnh 1 của chúng tôi nói riêng. Các cái mô hình như trồng cây ăn quả hoặc là chăn nuôi đấy là chúng tôi cũng muốn là ví dụ như là có những cái vốn mà giải quyết việc làm chúng tôi được vay nhiều hơn để cho bà con phát triển.
Theo kế hoạch, Đại hội Hội nông dân thành phố Sông Công lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức vào quý 2 năm 2023. Tuy nhiên trong thời gian này, công tác chuẩn bị cho Đại hội nông dân thành phố đang được các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở. Ban chấp hành Hội nông dân thành phố đã chuẩn bị xong dự thảo báo cáo công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2017-2022. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 và nhiều báo cáo định hướng khác. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được Hội nông dân thành phố phối hợp với ban ngành xây dựng kế hoạch tập trung và tuyên truyền các chủ trương của Đảng, hoạt động của hội, các mô hình, điển hình, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản xuất kinh doanh trong cán bộ hội viên nông dân. Ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Hội nông dân thành phố Sông Công cho biết.
Do có cái kế hoạch sớm cũng như là làm tốt cái công tác hướng dẫn chuẩn bị, trên đến giờ phút này thì trên địa bàn thành phố có 10 cơ sở hội thì đã tổ chức thành công được 5 cơ sở và trong cái kế hoạch thì từ nay đến 15 tháng 3 là sẽ đại hội xong 5 cơ sở còn lại để tiến tới chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết tổ chức cái đại hội cấp thành phố vào cuối tháng 5 hoặc là đầu tháng 6 của năm 2023 theo cái kế hoạch chung theo chỉ đạo của cấp ủy cũng như của tổ chức hội cấp trên.
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu Hội nông dân thành phố xác định phương hướng chung của nhiệm kỳ 2023-2028 là xây dựng Hội nông dân thành phố vững mạnh, xứng đáng vai trò là trung tâm nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tham gia có hiệu quả các chương trình kinh tế, các hoạt động xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò đại diện thực hiện giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng Đảng, chính quyền, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Tin gió mùa đông bắc trên khu vực tỉnh Thái Nguyên, ngày 11 tháng 3, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày 12 tháng 3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ chiều ngày 12 tháng 3, trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 đến 16 độ,
Từ gần sáng ngày 12 tháng 3 đến sáng 13 tháng 3, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế kịp thời, đúng quy định, Cục Thuế Thái Nguyên triển khai tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2022, đồng loạt tại văn phòng cục và 5 chi cục trực thuộc từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Có 3 nội dung thực hiện hỗ trợ bao gồm chính sách, công nghệ thông tin và kê khai thuế. Việc thực hiện hỗ trợ được cơ quan thuế thực hiện qua mạng Internet, điện thoại, thư điện tử. Trong tháng đồng hành cùng người nộp thuế, bộ phận một cửa của cơ quan thuế sẽ là đầu mối tiếp nhận vướng mắc và hỗ trợ trực tiếp giúp người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thuế. Ngoài ra, người nộp thuế có thể liên hệ với các bộ phận một cửa hoặc các bộ phận quản lý tương ứng để được hỗ trợ quyết toán thuế. Hiện nay, đại đa số hồ sơ gửi đến cơ quan thuế đã được thực hiện theo hình thức điện tử. Tuy nhiên, nếu có trường hợp vẫn phải gửi bằng văn bản, Cục Thuế tỉnh khuyến khích người nộp thuế nộp hồ sơ qua đường bưu điện để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tiến tới điện tử hóa toàn bộ phần hồ sơ khai thuế. Khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện, người nộp thuế cần khai đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại để trong trường hợp cần bổ sung hoàn thiện hồ sơ, cơ quan thuế có thể liên lạc.
Hôm nay 11 tháng 3 tại trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Thanh niên thành phố Thái Nguyên đổi mới sáng tạo tiên phong chuyển đổi số. Với chủ đề năm 2023 là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đã xây dựng chương trình và triển khai các hoạt động cụ thể, vừa thể hiện tinh thần tiên phong xung kích của tuổi trẻ thành phố. Trong đó nhiều hoạt động như tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tiên phong chuyển đổi số, tiên phong sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, tổ chức tập huấn dịch vụ công trực tuyến, tập huấn năng lực số cũng đã được thực hiện. Thông qua hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy và tạo cảm hứng để các đoàn viên thanh niên tham gia tích cực chương trình chuyển đổi số. Một trong những điểm nhấn để cụ thể hóa chương trình chuyển đổi số trong các cấp bộ đoàn được Thành đoàn Thái Nguyên phát động, đó là ra mắt câu lạc bộ chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên. Câu lạc bộ được thành lập nhằm hướng dẫn hỗ trợ nhân dân thành phố khi tham gia chuyển đổi số. Cũng tại chương trình, các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đã được tập huấn chuyển đổi số, năng lực số và phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2023. Thành đoàn Thái Nguyên cũng đã khánh thành website Thành đoàn Thái Nguyên, đồng thời trao tặng 20 suất học bổng cho đoàn viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu của trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, trao biển hỗ trợ 200 ý tưởng sáng kiến của đoàn viên thanh niên thành phố. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023 và chào mừng 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Ngày 11 tháng 3 tại xã Yên Trạch, huyện Phú Lương đã tổ chức ra quân tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2023. Mục tiêu của đợt ra quân nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi thói quen, lối sinh hoạt, canh tác, chăn nuôi hiệu quả không cao, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống, từng bước hình thành lối sống văn minh, cách thức sản xuất, canh tác khoa học, hiệu quả, tuyên truyền thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trồng cây xanh, trồng hoa dọc các tuyến đường, vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, hỗ trợ ngày công lao động giúp gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Quỹ vì người nghèo của huyện trao tặng kinh phí hỗ trợ 10 ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng trên một nhà. Đại diện các nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà trên địa bàn xã Yên Trạch theo hình thức chìa khóa trao tay, tổng trị giá 500 triệu đồng. Tổng số kinh phí hỗ trợ được trao lại chương trình ra quân có tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng.
Trung tâm Chính trị huyện Phú Bình vừa phối hợp với Ban Thường vụ huyện đoàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 45 học viên là đoàn viên thanh niên ưu tú trên địa bàn huyện. Trong thời gian từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề, kiến thức cơ bản, cốt lõi về Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và một số chuyên đề bổ trợ về chủ nghĩa yêu nước, về giáo dục lịch sử, đảng bộ địa phương. Ngoài ra, các học viên còn được đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở để bổ sung thêm kiến thức cho bài học. Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả. Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận theo quy định.
Thank you.
Thưa quý thính giả, trong hơn một tuần trở lại đây, lượng ô tô lớn từ các tỉnh, thành phố lân cận đã đổ dồn về các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để làm thủ tục đăng kiểm, khiến một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn rơi vào tình trạng quá tải. Ghi nhận của phóng viên Đức Triển.
Ngày 10 tháng 3 năm 2023 là ngày hết thời hạn kiểm định đối với chiếc xe ô tô của anh Trương Đức Tài, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Trước tình trạng nhiều trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hà Nội tạm dừng hoạt động, anh Trương Đức Tài đã đưa xe đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2008D tại thành phố Phổ Yên để làm các thủ tục đăng kiểm. Mặc dù có mặt tại trung tâm đăng kiểm từ thứ hai và được làm các bước lấy số thứ tự, tuy nhiên phải sau gần một tuần, chiếc xe của anh Tài mới đến lượt đăng kiểm. Anh Trương Đức Tài chia sẻ.
Hôm đầu tiên đến từ lúc 4 giờ sáng, hôm nay đến cũng 4 giờ sáng nhưng mà xếp lốt theo giấy hẹn với cả các thứ thì cũng chờ đợi từ 4 giờ sáng giờ 5 tiếng 6 tiếng đồng hồ rồi, chờ đợi, chưa đến lượt.
Không chỉ đối với trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2008D, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Anh Nguyễn Ngọc Đường, quận Long Biên, thành phố Hà Nội nói.
Tôi lên đây là 3 ngày rồi, là chờ đợi là xếp hàng lần lượt. Chờ quá vất vả, bao nhiêu xe chờ dài mấy cây số.
Trước thực trạng trên, mặc dù các đơn vị đã chủ động đề ra những giải pháp nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng, tuy nhiên do năng lực và số lượng kiểm định viên có hạn nên mới chỉ giải quyết được một phần nhu cầu thực tế hiện nay. Ông Mai Thế Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2008D cho biết.
Bình thường bọn em chỉ làm được 60 xe trên một chuyển thôi, thì bây giờ nhận độ khoảng 80 xe đến 100 xe. Có hôm làm 7 giờ sáng là bắt đầu làm đến có hôm 7-8 giờ tối. Nói chung là ba anh em đăng kiểm viên làm thì cũng rất là vất.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 9 trung tâm đăng kiểm đã được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, có 2 trung tâm bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm trong hoạt động kiểm định. Dự báo tình trạng ùn ứ quá tải tại các trung tâm đăng kiểm vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong một khoảng thời gian nữa. Vì vậy, các cơ quan chức năng khuyến cáo các chủ phương tiện không nên để cận ngày hết hạn mới đưa xe đi kiểm định. Chủ động bảo dưỡng xe, tra cứu và xử lý các vi phạm luật giao thông liên quan đến phạt nguội trước khi đưa xe đi kiểm định. Từ đó sẽ làm giảm thời gian làm các thủ tục đăng kiểm cũng như tránh bị những hạng mục không đạt, phải đưa xe đi sửa chữa và quay lại trong khi đã phải vất vả xếp hàng từ trước.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã lên kế hoạch và tổ chức quán triệt chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh đến nguyên tắc phòng ngừa là chính và việc huy động tối đa lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy. Cùng với đó, các đoàn thể, các hộ kinh doanh và người dân được tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, trang bị kiến thức cơ bản về cháy nổ trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày, cách thoát nạn khi xảy ra cháy, sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy thông dụng, qua đó tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của người dân trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Từ nay đến hết tháng 3, 178 trên 178 xã phường trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành xong việc tổ chức quán triệt chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy.
Sau gần 3 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, năm 2023, lượng du khách đến tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tăng đáng kể. Tính riêng 2 tháng đầu năm nay đã có trên 10.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan. Bên cạnh việc đầu tư chỉnh trang lại khuôn viên, sân vườn phục vụ du khách, thời gian qua, bảo tàng đã tập trung xây dựng thương hiệu, sản phẩm dịch vụ văn hóa, lưu niệm đặc trưng, đồng thời đổi mới cách thức tổ chức hoạt động, phục vụ, thuyết minh và trưng bày. Cùng với đó, bảo tàng đã chủ động phối hợp với các đơn vị du lịch, lữ hành, kết nối với nhiều trường học, cơ quan, đơn vị trên cả nước để xây dựng tour tuyến du lịch, chương trình tham quan trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử và nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 28 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Định Hóa đã tiến hành triển khai thực hiện, rà soát, xác định đối tượng để trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Theo đó, đến nay, toàn huyện đã hoàn thành giải ngân cho trên 210 hộ với số tiền trên 8,5 tỷ đồng để xây dựng mới nhà ở. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đang tiếp tục phối hợp với các ban ngành liên quan, cấp ủy chính quyền, cấp xã tập trung tiến hành rà soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để giải ngân vốn kịp thời đến với hộ nghèo và đối tượng thụ hưởng, thực hiện có hiệu quả Nghị định 28 trên địa bàn, từ đó góp phần cùng huyện giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Huyện Định Hóa cũng là huyện đầu tiên triển khai chương trình này đến các đối tượng thụ hưởng.
Liên quan đến vụ án nhóm đối tượng liều lĩnh mang xe tải đi trộm cắp ngày 27 tháng 2 năm 2023, Công an thành phố Thái Nguyên đã thành công vận động hai đối tượng còn lại ra đầu thú sau hơn một tuần bỏ trốn. Hoàng Hữu Tân, sinh năm 1980, hộ khẩu tổ 8 phường Quang Vinh, và Vũ Ngọc Hùng, sinh năm 1990, hộ khẩu tổ 4 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Như đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2 năm 2023, hai đối tượng trên cùng Trần Tiến Phong, sinh năm 1989, ở tổ 5 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, dùng xe ô tô tải biển kiểm soát 20C18625 của Phong đến nhà chị Nguyễn Thị Mai Hát, tổ 6 phường Gia Sàng để trộm tài sản. Theo kê biên của cơ quan điều tra, có 56 danh mục đồ đạc các đối tượng đã trộm cắp với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc, bắt giữ đối tượng Trần Tiến Phong, còn hai đối tượng là Hoàng Hữu Tân và Vũ Ngọc Hùng đã bỏ trốn. Ngày 2 tháng 3 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Tiến Phong về tội trộm cắp tài sản, đồng thời kiên trì vận động gia đình, người thân của Tân và Hùng đưa hai đối tượng đến đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 7 tháng 3, Hoàng Hữu Tân đã tới cơ quan công an đầu thú. Ngày 9 tháng 3, Vũ Ngọc Hùng cũng đến đầu thú. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tạm giữ hai đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý thính giả, được phép rẽ phải tại một số nút giao có biển chỉ dẫn khi tín hiệu đèn chuyển sang đỏ là một trong những giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, thực tế không ít người tham gia giao thông lại không nhận thức được điều này. Dừng đèn đỏ chắn lối chuyển hướng rẽ phải của các phương tiện phía sau là hành vi không chỉ gây nên ùn tắc giao thông mà còn thể hiện ý thức, mức độ văn minh khi tham gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên tại nút giao cổng chợ Thái.
Không khó để bắt gặp những phương tiện vượt đèn đỏ tại nút giao thuộc khu vực cổng chợ Thái, thành phố Thái Nguyên. Tín hiệu đèn giao thông trên tuyến đường Bến Tượng tại nút giao có biển chỉ dẫn đèn đỏ được phép rẽ phải. Mặc dù đã có tín hiệu xi nhan xin rẽ, nhưng ông Nguyễn Văn Toán, lái xe taxi đành bất lực và phải chờ đến khi các phương tiện dừng đèn đỏ phía trước di chuyển thì mới đi được. Cũng tại nút giao đường Bến Tượng, vị trí đèn đỏ trên đường Bến Oánh, tình trạng dừng đèn đỏ sai làn cũng thường xuyên xảy ra. Vào giờ cao điểm, nhiều người tham gia giao thông vì muốn nhanh hơn một chút đã bất chấp hiệu lệnh giao thông, ngang nhiên dừng đèn đỏ bên làn đường dành cho các phương tiện được rẽ phải. Tất nhiên, hành vi này đã góp phần làm cho nút giao có mật độ giao thông đông càng thêm ùn tắc. Đường đông, nhiều trường hợp phương tiện không thể chuyển làn rẽ phải là thực tế tại nút giao chợ Thái. Thực trạng này khiến cho các giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông bằng các biển chỉ dẫn đèn đỏ được phép rẽ phải đã bị vô hiệu hóa bằng ý thức của chính những người tham gia giao thông. Chấp hành luật giao thông là yếu tố căn cốt để xây dựng đô thị văn minh. Đây là cơ sở không thể thiếu để hình thành lên đô thị văn minh hiện đại trong tương lai.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị cùng đến với thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 31 độ. Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, riêng miền đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Đỗ Hương, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.